Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, mùng 6 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Thượng Phụ Luis Rafael Motsako về số phận của các Kitô hữu Iraq và vùng Trung Đông. Sau đó, chúng ta sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Châu sẽ trình bày cùng quý vị lá thư gửi lên Thiên Chúa của một linh mục đang bệnh nặng sắp qua đời. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúng ta tất cả đều được mời gọi là ánh sáng và là muối trong môi trường sống thường ngày bằng cách kiên trì trong nhiệm vụ làm cho thực tại con người tái sinh trong tinh thần của tin mừng, trong viễn tượng của nước Thiên Chúa, và bằng cách đẩy xa các yếu tố gây ô nhiễm như ích kỷ, ghen tương, nói xấu là những thứ làm hư thối các cộng đoàn của chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả! Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật hôm qua, cũng là Chúa Nhật bảo vệ sự sống tại Italia, về đề tài các người nam nữ bảo vệ sự sống theo vết chân của Thánh Teresa thành Calcutta. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa phúc âm Chúa Nhật trích từ diễn văn các phúc thật. Trong đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ thuộc mọi thời đại, bao gồm cả chúng ta nữa, chu toàn sứ mệnh của mình là ánh sáng và là muối giữa trần gian. Ngài nói,
Gesù ci invita ad essere un riflesso della sua luce attraverso la testimonianza delle opere buone.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là một phản chiếu ánh sáng của Ngài. Qua chứng tá của các việc lành, Chúa nói, ánh sáng của các con cũng phải rạng ngời trước loài người như thế, để họ trông thấy các việc làm tốt lành của các con và vinh danh Thiên Chúa Cha của các con ở trên trời. Các lời này nhấn mạnh rằng, từ các việc lành của mình, chúng ta có thể được nhận biết như là các môn đệ đích thật của Đấng là ánh sáng trần gian, không phải trong lời nói, mà từ các việc làm của chúng ta. Thật thế, nhất là cung cách hành xử của chúng ta trong điều thiện và trong điều ác, để lại một dấu vết nơi tha nhân. Như vậy, chúng ta có một bổn phận và một trách nhiệm đối với ơn đã nhận lãnh. Ánh sáng của đức tin ở trong chúng ta qua Chúa Kitô và hoạt động của Chúa Thánh Thần, chúng ta không được giữ nó lại như thể là của riêng mình. Trái lại, chúng ta được mời gọi làm cho nó tỏa sáng lên trong thế giới và trao ban nó cho những người khác qua các công việc làm tốt lành. Và thế giới cần tới ánh sáng của tin mừng biết bao nhiêu, ánh sáng biến đổi, chữa lành và bảo đảm ơn cứu độ cho ai tiếp nhận nó. Ánh sáng này chúng ta phải đem theo với các việc lành của chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ánh sáng đức tin trong khi cho đi không bị tắt nhưng được củng cố. Trái lại, nó có thể suy giảm nếu chúng ta không dưỡng nuôi nó với tình yêu thương và các việc bác ái. Như thế, hình ảnh của ánh sáng gặp gỡ hình ảnh của muối. Thật vậy, trang tin mừng nói với chúng ta như là môn đệ của Chúa Kitô rằng, chúng ta cũng là muối của đất. Muối là một yếu tố ban hương vị, giúp duy trì thực phẩm khỏi hư thối. Và vào thời Chúa Giêsu đã không có các tủ lạnh. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Pertanto, la missione dei cristiani nella società è quella di dare sapore alla vita con la fede e l'amore di Cristo.
Vì thế, sứ mệnh của các Kitô hữu trong xã hội là trao ban hương vị cho cuộc sống với đức tin và tình yêu thương mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. đồng thời giữ xa các mầm giống gây ô nhiễm của ích kỷ, ghen tương, nói xấu nói hành, vân vân. Các mầm giống này làm hư hỏng cuộc sống các cộng đoàn của chúng ta, là các cộng đoàn trái lại phải bừng sáng lên như các nơi của sự tiếp đón, của tình liên đới và của sự hòa giải. Để chu toàn sứ mệnh này, chúng ta cần là những người đầu tiên được giải thoát khỏi sự suy đồi thối nát của các ảnh hưởng thế tục, ngược lại với Chúa Kitô và tin mừng. Và việc thanh tẩy này không bao giờ kết thúc, nhưng được làm một cách liên tục, được làm mỗi ngày. Từng người trong chúng ta được mời gọi là ánh sáng và là muối trong môi trường sống thường ngày, bằng cách kiên trì trong nhiệm vụ làm cho thực tại con người tái sinh trong tinh thần của tin mừng, trong viễn tượng của nước Thiên Chúa. Xin sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria rất thánh luôn trợ giúp chúng ta. Mẹ là môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và là mẫu gương của các tín hữu. Mỗi ngày sống ơn gọi và sứ mệnh của mình trong lịch sử. Xin mẹ của chúng ta giúp chúng ta luôn luôn để cho Chúa thanh tẩy và soi sáng, để tới lượt mình chúng ta trở thành muối đất và ánh sáng trần gian. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quaesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc tới ngày bảo vệ sự sống tại Italia về đề tài các người nam nữ bảo vệ sự sống noi gương Thánh Teresa Calcutta. Ngài nói, tôi xin hiệp nhất với các giám mục Italia trong việc cầu mong có một hành động can đảm giáo dục bảo vệ sự sống. Mỗi một sự sống đều thánh thiêng. Chúng ta hãy làm cho nền văn hóa sự sống tiến lên như câu trả lời cho cái luận lý gạt bỏ và cho việc suy giảm dân số. Chúng ta hãy gần gũi và cùng cầu nguyện cho các trẻ em đang ở trong hiểm nguy của việc ngưng mang thai, cũng như cho các người đang ở giai đoạn sau cùng của cuộc sống. Mọi sự sống đều thánh thiêng, để đừng có ai bị bỏ cô đơn một mình, và để tình yêu bênh vực ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta hãy nhớ lại lời mẹ Teresa đã nói, sự sống là vẻ đẹp, bạn hãy hâm mộ nó, sự sống là sự sống, hãy bênh vực nó. Dù là với trẻ em đang lớn lên hay với người gần chết, mọi sự sống đều thánh thiêng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Thượng Phụ Luis Rafael Motsako về số phận của các Kitô hữu Iraq và vùng Trung Đông. Kính thưa quý vị thính giả, hơn 2 năm đã trôi qua kể từ ngày 9 tháng 6 năm 2014 khi các lực lượng hồi cuồng tín của nhà nước hồi IS đánh chiếm Mosul và biến nó trở thành pháo đài của nhà nước hồi. Họ áp đặt 3 giải pháp cho các Kitô hữu. Thứ nhất, muốn sống phải theo Hồi giáo. Thứ hai, nếu không theo Hồi giáo thì phải trả thuế. Và thứ ba là chết. Để bảo toàn đức tin, đã có 125.000 Kitô hữu lựa chọn bỏ nhà cửa, gia tài, sản nghiệp, ruộng vườn, đang đêm bồng bế nhau ra đi với hai bàn tay trắng, hướng về Erbil, là thành phố gần nhất nằm trong vùng Kurdistan. Nhà của họ bị ghi dấu với chữ N, tức Nazara, có nghĩa là Kitô giáo, và cũng để nói rằng chúng có thể bị truất hữu bởi những người ủng hộ nhà nước Hồi IS. Ngày 8 tháng Giêng vừa qua, sau 3 tháng giao tranh, quân đội của chính phủ Iraq đã tái chiếm khu phố Mạn Đông thành Mosul, nơi có đa số gia đình Kitô hữu sinh sống. Khu phố này có ít nhất 700 nhà của Kitô hữu và nhiều nhà đã bị chiếm bởi các dân quân Hồi. Một số các dinh thự, kể cả nhà thương nhi đồng trong khu phố, đã bị phá hủy hay hư hại nặng. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã xác nhận tin tái chiếm và giải phóng khu phố đông của thành Mosul, nhưng ông cũng cho biết phía tây thành phố còn có 750.000 dân còn phải sống dưới quyền kiểm soát của các lực lượng của nhà nước Hồi. Liên Hiệp Quốc lo sợ các cuộc hành quân tới đây để giải phóng toàn thành phố Mosul có thể gây tổn thất cho một số thường dân. Ngày 26 tháng Giêng, Đức Thượng Phụ Candé Louis Raphael I Sacco đã hướng dẫn một phái đoàn viếng thăm vùng bình nguyên Nineveh mới được quân đội Iraq giải phóng khỏi sự chiếm đóng của nhà nước Hồi IS. Phái đoàn đã được các giới chức chính trị địa phương tiếp đón. Tại Tel Kaif, Đức Thượng Phụ đã chủ sự một buổi cầu nguyện cho hòa bình toàn vùng và việc trở về của các Kitô hữu trong nhà thờ Thánh Tâm, nơi Ngài đã đặt thánh giá trở lại trên nóc nhà thờ đã bị phiến quân Hồi triệt hạ trước đó. Ngài cho biết, giáo hội đã thành lập các ủy ban và tài trợ 380.000 euro cho việc tái thiết các nhà thờ và gia cư bị phá hủy hay hư hại và bỏ hoang trong các năm bị phiến quân Hồi chiếm đóng từ tháng 6 và tháng 8 năm 2014.
Trong thông cáo phổ biến trên mạng truyền thông của giáo hội ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Thượng Phụ kêu gọi sự đóng góp quảng đại của các cộng đoàn Candé trong và ngoài nước cho công tác tái thiết các thành phố vùng bình nguyên Nineveh đã được giải phóng. Tòa Thượng Phụ cũng cho biết thành phố Bát Naya là thành phố bị tàn phá nặng nề nhất, trong khi các nơi khác như Teskopa và Tel Kaif bị thiệt hại ít hơn. Chính tại Tel Kaif, quân đội chính phủ đã tìm ra bà cụ Georgette Hanna bị kẹt lại không kịp trốn với gia đình, nhưng được một gia đình Hồi giáo hàng xóm che chở. Linh mục Thabit Mekko thuộc giáo hội Candé tị nạn với giáo dân tại Erbil cho biết tình hình vẫn còn rất nguy hiểm và nhiều gia đình chưa quyết định sẽ phải làm gì, trở lại Mosul hay tiếp tục sống kiếp tị nạn. Phát biểu trong đại hội do Hiệp hội Massarat tổ chức trong thủ đô Baghdad về đề tài bảo vệ tự do tôn giáo ngày 21 tháng Giêng, Đức Thượng Phụ Sacco cho biết, việc chờ đợi sự thất bại của các lực lượng phiến quân của nhà nước Hồi, cũng như các chiến dịch gieo chết chóc kinh hoàng của họ, đã cống hiến cho Iraq dịp lựa chọn một con đường thay đổi nhằm xây dựng một quốc gia dân chủ dựa trên nguyên tắc quyền công dân. Để đạt mục tiêu ấy, cần khởi đầu một tiến trình hòa giải quốc gia theo mô thức đã thực hiện tại Nam Phi, khi nhân dân nước này loại bỏ chế độ kỳ thị chủng tộc. Ngài cũng cho biết trong cộng đoàn Hồi giáo Iraq cũng có các dấu hiệu tích cực, diễn tả ý muốn thoát ra khỏi các điều kiện hóa của chủ trương Hồi giáo cực đoan. Chẳng hạn trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, chính quyền tại Najaf đã ra thông cáo mời gọi tín hữu Hồi chia sẻ niềm vui của các anh chị em Kitô. Việc Bộ Tôn giáo củng cố các nỗ lực nhận diện và ngăn chặn các vị giảng thuyết kích động thù hận, cũng như các biện pháp đề ra cho vùng tự trị Kurdistan để tránh mọi diễn văn hay kiểu diễn tả xúc phạm đến các cộng đoàn tôn giáo khác. Ngày 9 tháng Giêng, Đảng Cộng sản Iraq cũng gửi phái đoàn đến chào thăm Đức Thượng Phụ và cảm ơn các nỗ lực của Ngài trong việc huy động lôi cuốn mọi giới chức chính trị, chủng tộc, xã hội và tôn giáo tham gia các cơ cấu quốc gia và kiến tạo hòa bình cho đất nước. Trong một cuộc phỏng vấn được hãng tin Ankawa.com đăng tải hôm 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sacco cho biết không cần phải có các lực lượng vũ trang nước ngoài hay quốc tế che chở các làng mạc và thành phố trong vùng bình nguyên Nineveh, nơi trước sau gì các Kitô hữu cũng trở lại sinh sống. Đức Thượng Phụ thừa nhận sự can thiệp hữu ích của Liên Hiệp Quốc hay của các quan sát viên của Liên hiệp Âu Châu canh chừng ngăn chặn mọi vi phạm có thể xảy ra để giúp các Kitô hữu tị nạn hồi hương. Nhưng Ngài khước từ mọi can thiệp bạo lực nước ngoài và viễn tượng thành lập các lực lượng dân quân Kitô bên ngoài các cơ cấu dân sự và quân đội quốc gia.
Liên quan tới quyết định của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ưu tiên tiếp nhận các Kitô hữu Iraq tị nạn và đình chỉ trong 3 tháng không chấp nhận công dân của 7 nước Iran, Yemen, Syria, Sudan, Libya, Iraq và Somalia vào Hoa Kỳ, Đức Thượng Phụ Sako nói, đây là một bẫy sập cho các Kitô hữu Trung Đông. Mọi chính sách tiếp nhận kỳ thị những người bị bách hại và khổ đau dựa trên tôn giáo, kết cục chỉ làm hại cho các Kitô hữu, bởi ngoài các chuyện khác, nó cung cấp các lý do cho mọi quảng bá và thành kiến tấn công các cộng đoàn Kitô vùng Trung Đông như là các cơ thể xa lạ, các nhóm được các cường quốc Tây Phương nâng đỡ và bảo vệ. Các lựa chọn kỳ thị này tạo ra và dưỡng nuôi các căng thẳng với các công dân hồi của chúng tôi. Những người đau khổ xin trợ giúp không cần bị chia rẽ dựa trên các nhãn hiệu tôn giáo, và chúng tôi không muốn có các quyền ưu tiên. Phúc âm dạy chúng tôi điều đó, và chính Đức Thánh Cha Francisco cũng cho thấy điều đó khi Ngài tiếp nhận các người tị nạn Kitô và Hồi giáo vùng Trung Đông mà không phân biệt. Đức cha Antoine Aldo, dòng tên giám mục giáo phận Kandê Aleppo, cũng tuyên bố rằng Kitô hữu Syria và toàn vùng Trung Đông không thích bất cứ diễn văn nào phân biệt các tín hữu Hồi và các tín hữu Kitô liên quan tới công lý, hòa bình và sự trợ giúp những ai cần được trợ giúp. Các dự trù và luật lệ phải công bằng và được áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người mà không kỳ thị. Và như là Kitô hữu, chúng tôi xin được trợ giúp không phải để di cư, mà là để có hòa bình và để ở lại trong các quốc gia của chúng tôi, hầu có thể tiếp tục cuộc sống và làm chứng tá trong các vùng đất mà chúng tôi đã sinh ra. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Thượng Phụ Louis Raphael Motsako về tình hình tại Iraq hiện nay. Thưa Đức Thượng Phụ nghĩ gì về sự kiện quân đội Iraq đã giải phóng một phần thành phố Mosul?
Quân đội Iraq đã giải phóng vùng đông bắc thành phố là phần lớn nhất. Bây giờ quân đội bắt đầu giải phóng phần còn lại bên kia sông Tigri, tức là phía đông nam, là phần phức tạp hơn, vì nhà cửa vùng này cổ xưa, có đông dân cư hơn mà lại không có đường xá lưu thông, chỉ có các con đường nhỏ cho người đi bộ và xe cộ không thể qua lại được. Chính vì vậy nó rất là phức tạp và tình hình ở đó cũng thê thảm, bởi vì từ gần một tháng nay dân chúng không có nước uống. Chúng tôi không biết rõ tình hình ra sao. Ngày mai tôi sẽ đến thăm khu phố An-Nur cách Mosul 15 cây số và tôi đi thăm nhà thờ Chúa Thánh Linh đã được giải phóng. Chính tại đây Đức cha Raho đã bị bắt cóc và linh mục Ragaev đã bị ám sát.
Tình hình lúc này ra sao và dân chúng cần những gì nhất, thưa Đức Thượng Phụ?
Bây giờ trời lạnh lắm, dân chúng cần có sưởi nhưng họ không có, có rất nhiều người sống dưới lều vải, thế rồi cần có thực phẩm, thuốc men và nước uống. Tình hình thật vô cùng khó khăn.
Thủ tướng Abadi đã khẳng định rằng tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa củng cố sự trợ giúp cho Iraq. Đức Thượng Phụ nghĩ sao ạ?
Chúng tôi không tin tưởng nhiều. Bởi cứ thỉnh thoảng ông ta lại thay đổi, và chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không biết, và có lẽ cả họ, tức là chính quyền Iraq, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau nhà nước Hồi. Các vấn đề sẽ không được giải quyết hết, vì sẽ có các vấn đề khác. Sự hòa giải, tương lai thành phố Mosul, tương lai vùng bình nguyên Ninive, và tất cả những điều này thật không dễ dàng.
Theo Đức Thượng Phụ, thì giờ đây Liên Hiệp Quốc phải làm gì?
Ưu tiên là vấn đề an ninh, làm sao để cho phép dân chúng trở về. Rồi có vấn đề chính trị nữa, nhà nước phải có một chính sách toàn diện cho Iraq, trong đó mọi người có thể tham gia, mọi người đều được hội nhập. Tôi hy vọng rằng chính quyền Iraq sẽ là một chính quyền trung lập, trong đó mọi công dân sẽ là các công dân mới. Cả việc tái thiết nhà cửa, các cơ cấu hạ tầng, điện nước, trường học, nhà thương, vào cuối mùa hè năm nay, phải làm sao hoàn tất để dân chúng có thể trở về nhà của họ.
Phía đông của thành phố Mosul đã được giải phóng. Cuộc sống tại đây đang trở lại như thế nào trong các ngày này, thưa Đức Thượng Phụ?
Trước hết tại Mosul không có các Kitô hữu nữa. Họ đã trốn chạy lên vùng Kurdistan tại Erbil, Duhok, Baghdad, Kirkuk, v.v. Nhưng cũng có các người Hồi nữa. Đây là một cú sốc rất lớn vì các anh chị em Hồi này cũng đã mất hết mọi sự như các Kitô hữu. Giờ đây họ là dân tị nạn, nhưng cũng còn có nhiều người Hồi ở lại nhà của họ. Nhưng họ cũng hầu như thiếu thốn mọi sự.
Đến đây thì tình hình có thể tiến triển như thế nào, thưa Đức Thượng Phụ?
Có một hy vọng, như là giáo hội chúng tôi sẽ bắt đầu tái thiết và tu sửa nhà cửa của những người muốn trở về, nhất là trong vùng Bắc Mosul. Trong toàn vùng này các làng mạc đều là làng của các Kitô hữu Kande, họ có thể trở về. Trong các ngày qua chúng tôi đã lên danh sách các gia đình muốn trở về ngay và chúng tôi đã quyên góp một ít tiền bạc từ mọi giáo phận Kande để trợ giúp việc trở về này, để sửa chữa nhà cửa và khích lệ dân chúng trở về. Đây là một bắt đầu, sau đó chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi cũng kêu gọi các giáo hội anh em, cũng như tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, các Caritas, các hội đồng giám mục. Vì thật là điều đáng tiếc nếu tất cả các Kitô hữu này ra đi và không trở về làng mạc của họ nữa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Thượng Phụ Luis Rafael Motsako về số phận của các Kitô hữu Iraq và vùng Trung Đông. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật nhất của Đức Thánh Cha trong tuần qua là thánh lễ ngày cử hành chiều ngày 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 31. Đồng tế với Đức Thánh Cha tại đền thờ Thánh Phêrô có Đức Hồng Y João Alves de Prats, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, các linh mục chức sắc của bộ này, một số cha bề trên tổng quyền và khoảng 300 linh mục. Trước sự hiện diện của 8.000 tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ hãy canh tân và tránh rơi vào cám dỗ bảo vệ sự sống còn của mình, đứng trước những khó khăn. Cám dỗ có thể làm cho đời sống thánh hiến của chúng ta trở nên khô cằn, son sẻ, đó là cám dỗ sinh tồn. Đó là một tai ương có thể dần dần lẻn vào và ở lại trong chúng ta. Thái độ sinh tồn làm cho chúng ta phản ứng, chống lại thay đổi, sợ sệt, dần dần âm thầm khép kín mình trong nhà, trong các khuôn khổ của mình. Nó phóng dội chúng ta về đằng sau, vào những cử chỉ vinh quang nhưng thuộc về quá khứ, thay vì khơi lên tinh thần sáng tạo ngôn sứ, xuất phát từ những giấc mơ của các vị sáng lập dòng của chúng ta. Nó làm cho chúng ta tìm những con đường tắt để trốn chạy những thách đố đang gõ cửa nơi chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tất cả chúng ta đều ý thức về sự biến đổi đa văn hóa chúng ta đang trải qua, không ai nghi ngờ về điều đó. Vì thế, điều quan trọng là những người thánh hiến phải được tháp nhập với Chúa Giêsu trong cuộc sống, nơi trọng tâm của những biến đổi lớn. Sứ mạng, theo mỗi đoàn sủng riêng, là nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được sai đi để trở thành men, làm cho khối lượng cụ thể này được dạy men. Dĩ nhiên là có thể có những bột tốt hơn, nhưng Chúa mời gọi chúng ta hãy làm dậy men ở đây và trong lúc này, với những thách đố được đề ra cho chúng ta, không phải với thái độ tự vệ để cho sợ hãi thúc đẩy, nhưng là cho tay cầm cày, tìm cách làm cho hạt giống được tăng trưởng giữa những cỏ lùng cỏ dại.
Đời sống thánh hiến bị giảm sút nhân sự trong nhiều năm gần đây. Theo Văn phòng Thống kê Trung ương của Tòa Thánh, trong 10 năm, từ cuối năm 2004 đến cuối năm 2014, số linh mục dòng trên thế giới giảm mất 2.500 vị và chỉ còn gần 135.000. Số tu huynh giảm 471 thầy và còn hơn 54.500 thầy, còn số nữ tu giảm gần 85.000 chị và chỉ còn khoảng 683.000 chị. Sự giảm sút trên đây là do số tu sĩ qua đời, do số người nhập dòng ít ỏi và có những người giã từ đời tu. Thống kê của Giáo hội Công giáo tại Đức về số nữ tu sĩ càng bi thảm hơn. trong 50 năm qua, số nữ tu tại nước này giảm 85%, tức là từ 90.000 hồi năm 1965 xuống 16.668 chị tính đến cuối năm 2015. Từ nhiều năm nay, mỗi năm có 1.000 nữ tu qua đời tại Đức. Hồi cuối năm 2015, toàn nước Đức chỉ có 74 nữ tập sinh.
Tuần qua, dư luận tại Mỹ và nhiều nơi khác đã phản đối sắc lệnh của Tổng thống Trump cấm trong vòng 6 tháng không cho những người tị nạn từ Syria và một số quốc gia Hồi giáo khác không được vào Mỹ. Trong số những người phản đối sự kiện này, có Đức Tổng giám mục Charles Brown, người Mỹ, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ireland. Ngài tuyên bố rằng các tín hữu Kitô có nhiệm vụ lên tiếng chống lại những yếu tố trong chương trình của Tổng thống Donald Trump đi ngược với các nguyên tắc tín ngưỡng của mình. Trong diễn văn, trong tư cách là niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Ireland nhân dịp đầu năm, Đức Tổng giám mục Brown nhận định rằng sắc lệnh nói trên của Tổng thống Trump là điều trái ngược với các nguyên tắc Kitô. Đức Sứ Thần nhắc lại nhận định của Đức cha Joe Vasquez, Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về di dân, nói rằng đón tiếp người tị nạn là một hành vi yêu thương và hy vọng. Đức Tổng giám mục Charles Brown cũng nói rằng, cảm tưởng riêng của tôi cũng phản ánh điều mà các giám mục Hoa Kỳ đã nói. Chúng ta đang nói về những người trốn chạy những tình trạng nguy hiểm tại quê hương họ và đang tìm kiếm nơi an ninh. Trong tư cách là tín hữu Kitô và là người Mỹ, chúng ta cần đón nhận thay vì xua đuổi họ. Người ta ghi nhận chưa có phản ứng chính thức nào từ phía tòa thánh về vấn đề này. Nhưng Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, nói rằng tòa thánh lo âu vì chính sách mới của chính phủ Mỹ đối với những người di dân và tị nạn.
Đầu tuần qua, Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn bày tỏ đau buồn và lên án vụ khủng bố chống lại các tín hữu Hồi giáo đang cầu nguyện tại một đền thờ ở thành phố Quebec City, làm cho 6 người chết và 8 người bị thương. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Tòa thánh khẳng định rằng, với hành động điên rồ này, người ta vi phạm sự thánh thiêng của mạng sống con người và không tôn trọng một cộng đoàn đang cầu nguyện cũng như nơi thờ phượng. Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn mạnh mẽ lên án hành vi bạo lực chưa từng có này và muốn bày tỏ tình liên đới trọn vẹn với các tín hữu Hồi giáo ở Canada, đồng thời sốt sắng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng gửi điện cho biết khi hay tin về vụ khủng bố này, Đức Thánh Cha Francisco phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa những người bị thiệt mạng và hiệp ý qua kinh nguyện với nỗi đau khổ của những người thân của họ. Ngài bày tỏ thiện cảm sâu xa với những người bị thương và gia đình họ, cũng như với tất cả những người góp phần cứu cấp. Xin Chúa ban ơn an ủi và nâng đỡ họ trong thử thách. Đức Thánh Cha mạnh mẽ tái lên án bạo lực gây ra bao nhiêu đau khổ và cầu xin Thiên Chúa ơn tôn trọng nhau và an bình. Ngài khẩn cầu phúc lành của Chúa trên các gia đình bị thử thách, cũng như trên tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này và trên toàn thể mọi người dân Quebec.
Hôm thứ Hai, 30 tháng Giêng, Hội đồng Giám mục Philippines đã chính thức lên tiếng chống dự án tái lập án tử hình do Tổng thống Duterte đề xướng. Trong tuyên ngôn công bố sau khóa họp toàn thể ở Manila, Đức Tổng giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, khẳng định rằng tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng sự sống. Đó là tin mừng mà chúng ta phải rao giảng và tuân giữ. Vì thế, chúng tôi quyết liệt chống lại những đề nghị và biện pháp nhắm tái lập án tử hình trong hệ thống pháp luật Philippines. Chúng tôi lấy làm tiếc vì đang có những nỗ lực tái lập án tử hình. Mặc dù án tử hình là điều đáng kinh tởm, nhưng không ai bị mãi mãi loại khỏi sự cứu chuộc, và chúng ta không có quyền loại bỏ vĩnh viễn bất kỳ người nào. Khi chúng ta lên án bạo lực, chúng ta không thể là người thi hành bạo lực, và khi chúng ta lên án sát nhân, chúng ta không thể tham gia vào việc sát nhân, bất kể việc làm này có kèm theo những cái bẫy của luật pháp hoặc tiến trình xử án. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines cũng nhắc lại rằng, trên thế giới, khuynh hướng chống lại án tử hình là điều thật rõ ràng, và các hiệp ước quốc tế, trong đó có hiệp ước mà Philippines đã ký kết, buộc chúng ta không được áp đặt án tử hình. Chúng tôi kêu gọi chính phủ hãy bênh vực sự sống của tất cả mọi người. Lập trường của Hội đồng Giám mục Philippines chống tái lập án tử hình đi đôi với việc chống lại chính sách của Tổng thống Duterte giết chết những người bị tình nghi buôn bán ma túy và phạm pháp mà không đưa ra xét xử tại tòa án. Cho đến nay, đã có hơn 7.000 người bị giết do chính sách này.
Hôm thứ Hai 30 tháng Giêng, Đức Hồng Egerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, phê bình một số giám mục giải thích tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, một cách không phù hợp với đạo lý Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San Intimone Bánh Lái số ra tháng 2 này ở Italia, Đức Hồng Y. Müller nói, một điều không đúng là nhiều giám mục đang giải thích tông huấn Amoris Laetitia theo cách họ hiểu về giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Đó là điều không phù hợp với đạo lý Công giáo. Việc giải thích tông huấn này là điều thuộc quyền của Đức Thánh Cha hoặc Bộ Giáo lý Đức Tin. Tôi kêu gọi các giám mục nói nhiều ấy, trước tiên hãy học đạo lý của cộng đồng về chức vụ giáo hoàng và giám mục. Giám mục là thầy dạy lời Chúa, phải là người trước tiên được huấn luyện kỹ lưỡng để khỏi rơi vào nguy cơ người mù dắt người mù. Trong 10 tháng qua, từ sau khi tông huấn Amoris Laetitia về hôn nhân và gia đình được Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 8 tháng 4 năm 2016, nhiều giám mục đưa ra những giải thích khác nhau hoặc trái ngược nhau về văn kiện này, đặc biệt về vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự có được lãnh nhận bí tích giải tội và rước lễ hay không. Có giám mục thì cho rằng sau khi nghiêm túc phân định dưới sự hướng dẫn của một linh mục, họ có thể quyết định lãnh nhận các bí tích. Có những giám mục khác nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Francisco không có ý thay đổi đạo lý của giáo hội, nên giáo huấn của Đức Thánh Cha John Paul II, Biển Đức 16 và đạo lý truyền thống của giáo hội vẫn phải được tuân hành, nghĩa là hai người tái hôn dân sự có thể rước lễ nếu họ sống với nhau như anh em.
Hai giám mục ở đảo Manta thì cho rằng đòi hai người tái hôn sống với nhau như anh em là điều không thể được xét về mặt con người. Vì thế, nếu lương tâm họ cảm thấy an bình với Thiên Chúa, thì cứ việc rước lễ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y. Müller nói rằng, sự mâu thuẫn giữa lương tâm cá nhân và đạo lý là điều không thể có được, và không có trường hợp nào trong đó một hành vi ngoại tình không phải là một tội trọng. Đức Hồng Y. cũng nhấn mạnh rằng, các giám mục cần đọc chọn tông huấn niềm vui yêu thương, thay vì chỉ chọn lựa hoặc trích dẫn vài đoạn ngắn. Đức Hồng Y nói thêm rằng, nhiệm vụ của các giám mục và linh mục là đừng tạo nên sự hoang mang, hỗn độn, nhưng là làm sáng tỏ. Không phải tông huấn niềm vui yêu thương tạo nên sự giải thích lẫn lộn, nhưng đúng hơn, chính những người giải thích tạo nên sự lẫn lộn hoang mang. Một sự kiện khác cũng đáng suy nghĩ, đó là Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Đức công bố thư mục vụ, trong đó các vị khẳng định rằng, các tín hữu ly dị tái hôn có thể rước lễ nếu sau khi suy nghĩ bàn hỏi và phân định, họ quyết định như thế, và các linh mục phải tôn trọng quyết định của họ. Trong khi đó, Đức Giám mục Giáo phận Coira ở Thụy Sĩ láng giềng tái khẳng định rằng, giáo huấn truyền thống của Hội Thánh, theo đó những người ly dị tái hôn không thể rước lễ, trừ khi họ quyết sống với nhau như anh em.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị lá thư gửi lên Thiên Chúa của một linh mục đang bệnh nặng, sắp qua đời.
Cha José Luis Martín de Canso là một văn sĩ và nhà báo nổi tiếng Tây Ban Nha. Ngay khi còn trẻ, cha đã bị bệnh tim và suy thận nặng và phải lọc máu trong nhiều năm trời. Tuy thế, cha luôn sống trong hy vọng cho đến khi qua đời vào ngày 11 tháng 6 năm 1991. Bài báo cuối cùng cha viết trước khi qua đời là lá thư gửi Thiên Chúa. Cha viết, cảm ơn. Với lời này, con có thể kết thúc lá thư, lạy Chúa, tình yêu của con, bởi vì đây là tất cả điều con muốn nói. Cảm ơn, cảm ơn. Nếu từ vị trí 55 tuổi đời của con nhìn lại đằng sau, điều gì con tìm thấy nếu không phải là một chuỗi vô tận tình yêu của Chúa? Không có một phần đơn lẻ nào trong lịch sử đời con mà không có lòng thương xót của Chúa dành cho con. Không có một giây phút nào mà con không cảm nghiệm sự hiện diện yêu thương và sự quan tâm hiền phụ của Chúa chăm sóc linh hồn con. Ngày hôm qua, con đã nhận được lá thư của một người bạn, mới biết được tình trạng sức khỏe của con, và chị đã viết cho con với sự giận dữ. Một cơn giận khủng khiếp tràn ngập tâm thân tôi. Tôi nổi loạn hơn thế nữa, chống lại Thiên Chúa, vì đã để cho một người như cha phải chịu đau khổ. Thật là một phụ nữ đáng thương. Cảm xúc của chị đã khiến chị không nhận ra được chân lý. Bởi vì, một phần là con không quan trọng hơn bất cứ ai, sự sống của con là chứng tá của hai điều. Trong 55 năm qua, con đã chịu đau khổ từ con người không ít. Con đã nhận từ họ các thương tổn và chống đối, cô đơn và hiểu lầm. Nhưng từ Chúa, con không nhận điều gì xấu ngoại trừ những hành động yêu thương vô cùng. Bệnh tình của con là một trong những điều yêu thương này. Chúa đã cho con trên hết mọi sự là được hiện hữu. Điều kỳ diệu là một con người. Niềm vui được hít thở vẻ đẹp của thế giới, nhận ra mình thoải mái trong gia đình nhân loại. Ý thức rằng, sau tất cả, nếu con phải cân đo những thương tổn của con đã nhận, thì những điều này rất kém xa với tình yêu vĩ đại mà chính những người này đã đặt lên bên kia bàn cân của cuộc đời con. Con là một người may mắn và không giống như số đông. Có thể là như vậy. Con đã có nhiều sự trợ giúp và thông cảm hơn là khó khăn. Và cùng với ơn hiện hữu, Chúa đã ban cho con ơn đức tin. Trong thời niên thiếu của mình, con đã cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong mọi giây phút. Đối với con, hình ảnh Thiên Chúa thật đơn giản. Con không bao giờ sợ hãi bởi nghe tên Chúa. Và con đã khóc trong lòng về cảm giác sung sướng khi biết Chúa yêu con. Khi cảm thấy được yêu thương, khi cảm thấy sự hiện diện hằng ngày của Chúa khi từng giờ trôi qua, con nằm trong số những người đã nguyền rủa ngày sinh ra của mình, những người kêu gào rằng mình không cầu xin được ơn sinh ra. Ngay cả con không cầu xin điều này vì con chưa hiện hữu lúc đó. Nhưng rồi khi con đã biết được điều là sự sống của con đã kêu lên với Chúa cầu xin ban cho con sự sống, và thực tế đó chính là điều mà Chúa đã ban cho con. Con tin rằng sinh ra trong gia đình mà Chúa đã chọn cho con là điều hoàn toàn quan trọng. Ngày hôm nay con sẽ không có những điều mà con có nếu con không có cha mẹ và anh chị em của con. Họ là những chứng tá sống động về sự hiện hữu của tình yêu Chúa. Từ họ con đã học biết cách thật dễ dàng Chúa là ai. Từ đó con bắt đầu yêu Chúa, và cho nên bắt đầu yêu tất cả mọi người và mọi sự. Sẽ thật là cay đắng nếu không yêu Chúa. Sẽ là khó khăn nếu sống trong cay đắng. Hạnh phúc, đức tin và sự tin tưởng trong cuộc sống, đối với con, như một món ăn tuyệt diệu được mẹ con dọn cho con bữa trưa. Một cái gì đó mà có thể chắc chắn 100%. Nếu nó không được như vậy, đơn giản là vì ngày đó trứng gà quá đắt, chứ không phải vì mẹ yêu thương ít đi. Rồi con cũng học biết là đau thương cũng là một phần của cuộc chơi. Nó không phải là một lời nguyền rủa, nhưng là điều gì đó được kết nối giữa những điều ban cho sự sống. Một điều mà trong mọi hoàn cảnh không bao giờ có thể tước đoạt niềm vui của tất cả. Con cảm ơn về tất cả những điều này. Đau khổ không làm cho con khó chịu, cay đắng, không làm cho con đau lòng. Không phải vì con can đảm, nhưng đơn giản bởi vì con đã học được từ khi còn thơ bé, biết tập trung trên những khía cạnh tích cực của cuộc sống. Cách tiếp cận này đã giúp con biết đón nhận những điều đen tối theo cách này, và khi nó xảy đến, nó chỉ hơi xám buồn đối với con. Một người bạn khác cũng viết cho con rằng, con có thể nên được lọc máu xây Chúa. Điều này đối với con hơi phóng đại và khoa trương, bởi vì bởi những lý do khác nhau nơi Chúa, con luôn cảm thấy được bảo vệ bởi lớp áo giáp chống lại đau khổ, hoặc có lẽ nỗi đau thật sự chưa đến với con. Và Chúa đã cho con sự kỳ diệu của ơn gọi. Hoàn toàn là không thể, con biết, nhưng tất cả điều này là điều tuyệt vời, con biết. Hôm nay con không có sự phấn khích khi yêu của những ngày đầu tiên, nhưng may mắn để nói rằng thánh lễ không trở thành một thói quen, và thậm chí con rung lên mỗi khi con giải tội. Con cũng biết niềm vui tuyệt đỉnh của việc có thể giúp cho dân chúng và loan truyền danh Chúa. Chúa có biết là con giận khóc khi đọc dụ ngôn đứa con hoang đàn không? Tuy nhiên, nhờ Chúa, con không thể nói về cuộc khổ nạn và vượt qua của Chúa mà không xúc động. Con hạnh phúc ở đây, không mong đợi vinh quang nước trời. Chúa biết là con không sợ chết, cũng không sợ nó đến sớm. Con sẽ ở đó trong cánh tay Chúa, hơn những gì con biết bây giờ. Bởi vì đây là điều ngạc nhiên, chúng con đã có nước trời ngay từ phút giây chúng con có thể yêu Chúa. Chúng con đang thực hiện điều lớn nhất của bản tính chúng con, đó là yêu Chúa, cộng tác với Chúa trong việc xây dựng tòa nhà to lớn của tình yêu. Vì tất cả những điều này, Chúa của con đã muốn nói về Chúa và với Chúa trong trang cuối của sách của con, lý do của tình yêu. Chúa là động lực cuối cùng và duy nhất của tình yêu của con. Con không thấy điều gì khác. Làm sao con có hy vọng nào khác ngoài Chúa? Tất cả tình yêu của con sẽ hỗn độn, vô vị nhạt nhẽo nếu nó không phải là sự phản chiếu tình yêu của Chúa. Chúa là đấng ban sức mạnh và nghị lực cho tất cả. Con biết là toàn bộ công việc đời người của con là nhắc đi nhắc lại tên Chúa và con ra đi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.